Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 128. Trước khi làm mẹ, mẹ đã là con gái và là nữ tỳ của Thiên Chúa.
Và ngày Sa-bát diễn ra, một ngày Sa-bát thật sự. Trong ánh nắng ban mai huy hoàng, trước khi sức nóng nặng nề của ban ngày tới, thật dễ chịu được ngồi hội họp huynh đệ dưới bóng cây xanh, chính xác là tại chỗ cây táo, ở gần cây sung và cây hạnh đào. Chúng tạo thành một dãy bóng, kéo dài cái bóng của dàn cây mà trên đó các chùm nho đã chín. Thật dễ chịu để đi vòng quanh các mảnh đất, từ tổ ong đến chuồng bồ câu, từ đó đến hang đá nhỏ, rồi đi qua phía sau nhóm phụ nữ của Maria Cleopa, với cô con dâu Salome vợ Simon, Oria, để đi tới vài cây ô liu ở bờ dốc, nghiêng trên mảnh vườn yên tĩnh. Đó là điều Giê-xu và các người của Ngài làm cùng với Maria và các bà khác. Và Giê-xu đã giáo huấn các tông đồ. Dù không chủ ý trước, mẹ cũng nhân dịp giáo huấn các bà. Tất cả đều chăm chú vào lời của vị thầy thuộc nhóm mình. Oria theo thói quen, ngồi trên cái ghế con ở chân Maria, hầu như ngồi trầm hổm, hai tay ôm đầu gối, ngửa mặt, mắt mở to, nhìn đăm đăm vào mặt Maria. Nó giống như đứa trẻ nghe một câu chuyện thần thoại lý thú. Nhưng đây không phải là thần thoại, mà là những chân lý thật đẹp. Maria kể lịch sử cổ Israel cho cô bé ngoại giáo hôm qua và các người khác, dù đã biết lịch sử của quê hương, họ cũng chăm chú nghe. Thật êm đềm được nghe chuyện Raquel, chuyện cô gái của Jephthê, chuyện Anna, Ephana, tuôn ra từ cặp môi này. Judah Thadê từ từ lại gần nghe và mỉm cười. Ông ở phía sau Maria nên người không thấy, nhưng nụ cười với cái nhìn của Maria Cleopa trên Judah của bà báo cho Maria rằng có người ở sau lưng. Mẹ quay lại.
Ôi, Judah! Con bỏ Giê-xu để nghe mẹ. Một đàn bà tội nghiệp sao?
Vâng, con đã bỏ mẹ để đi với Giê-xu, vì mẹ đã là cô giáo đầu tiên của con. Nhưng đôi khi con thấy thật êm đềm khi bỏ người để đến với mẹ, lại trở nên trẻ con như khi con là học trò của mẹ. Tiếp tục đi, con xin mẹ.
Mỗi ngày Sa-bát, Oria muốn một phần thưởng, tức là kể cho nó những điều xúc động nhất trong lịch sử của chúng ta, mà mẹ đã giải thích cho nó mỗi ngày một tí trong khi chúng ta làm việc.
Những người khác cũng lại gần. Thadê nói,
vậy cháu thích chuyện nào nhất, cô bé?
Biết bao là chuyện. Cháu có thể nói là tất cả, nhưng thích biết bao Raquel, Anna Elkanah, rồi Ruth, và rồi, à, rất đẹp, Tobit và Toby với thiên thần, rồi người vợ cầu nguyện để được giải thoát.
Và Moses?
Ông ấy làm cháu sợ, quá vĩ đại, và trong số các tiên tri, cháu thích nhất Daniel bên vực Susan.
Rồi Aria nhìn chung quanh, và nó thì thầm.
Con cũng vậy, con đã được bảo vệ bởi Daniel của con.
Và nó nhìn Giê-xu.
Nhưng cả những sách của Mô-xê cũng hay chứ.
Vâng, sách dạy đừng làm điều xấu. Và chúng nói về ngôi sao này, sinh ra từ nhà Gia-cóp. Con, bây giờ cháu biết tên của nó. Trước kia thì cháu chả biết gì hết. Cháu hạnh phúc hơn vị tiên tri này, vì cháu nhìn thấy nó tận mắt. Nó đã nói tất cả với cháu, và cháu cũng vậy. Cháu biết.
Aria chấm dứt với vẻ chiến thắng.
Còn lễ vượt qua, cháu không thích sao?
Có, nhưng con trai của những người khác cũng là con trai của các bà mẹ. Tại sao lại giết chúng? Cháu thích vị Thiên Chúa cứu chữa hơn là vị Thiên Chúa giết.
Cháu có lý, Maria. Mẹ chưa kể cho nó sự sinh ra của người sao?
Giacôbê nói khi ông chỉ vào Giê-xu. Người đã nghe nhưng nín thinh.
Chưa, mẹ muốn Oria biết rành quá khứ trước khi biết cái hiện tại, để hiểu rằng hiện tại đã có căn nguyên từ trong quá khứ. Khi nó biết, nó sẽ thấy rằng vị Thiên Chúa làm cho nó sợ. Thiên Chúa của núi Sinai cũng chỉ là Thiên Chúa của tình yêu nghiêm khắc, nhưng luôn luôn là Thiên Chúa của tình yêu.
Ôi mẹ ơi, kể cho con bây giờ đi. Trái lại, như vậy con sẽ dễ dàng hơn để hiểu quá khứ khi con biết hiện tại là điều thật là đẹp đẽ. Và nó làm con yêu Thiên Chúa không sợ hãi. Con cần không sợ hãi.
Con bé có lý. Tất cả các con hãy nhớ lấy và nhớ luôn luôn cái chân lý này khi các con giảng tin mừng. Các linh hồn cần đến với Thiên Chúa với tất cả lòng tin cẩn, không sợ hãi. Đó là điều Thầy cố gắng làm, và làm nhiều hơn mức người ta sợ Thiên Chúa, do không biết hay do tội của họ. Nhưng Thiên Chúa, dù là vị Thiên Chúa đã đánh phạt người Ai Cập và làm con sợ Aurea, người luôn luôn nhân từ. Con thấy không, khi người phạt các con của người Ai Cập độc ác, người đã dùng tình thương đối với những người con này, tránh cho chúng phạm tội như cha chúng sau này khi lớn lên, đồng thời cho cha mẹ chúng thời giờ để sám hối về việc xấu họ đã làm. Vậy đó là lòng tốt nghiêm khắc. Phải phân biệt lòng tốt thật với lòng tốt chỉ là sự giáo dục mềm yếu. Điều đó cũng giống như khi thầy còn bé, một số rất đông trẻ em bị giết trong tay mẹ chúng và thế giới đã thét lên những tiếng kêu sợ hãi. Nhưng khi thời gian không còn nữa, đối với mỗi người cũng như đối với toàn thế giới, một lần thứ nhất, rồi một lần thứ hai, các con sẽ hiểu rằng hạnh phúc cho những ai trong Israel vào thời Đức Kitô đã bị giết từ tuổi thơ vì chúng tránh được cái tội nặng nề nhất, tội đồng lõa trong cái chết của vị cứu tinh.
Giê-xu, Maria Ense kêu lên và đứng phát dậy, sợ hãi nhưng khắp chung quanh bà, tự như bà sợ vì thấy các kẻ giết Chúa xuất hiện sau hàng rào, sau các thân cây trong vườn.
Giê-xu!
Bà nhắc lại khi nhìn người cách đau đớn.
Cái gì? Có lẽ bà không biết Thánh Kinh nên mới quá kinh ngạc như vậy về điều Thầy nói.
Giê-xu hỏi bà.
Nhưng không thể được. Thầy không thể cho phép điều đó. Mẹ Thầy...
Mẹ là nữ cứu tinh cũng như thầy, và mẹ biết, hãy nhìn mẹ và bắt chước mẹ.
Quả vậy, Maria, vẻ khổ hạnh, huy hoàng trong nỗi tê tái sâu xa. Mẹ bất động, khoanh tay trước ngực như cầu nguyện, đầu thẳng, cái nhìn lạc lõng trong không. Maria Anfre nhìn mẹ, rồi lại quay về phía Giê-xu.
Nhưng thầy đừng nói về cái tương lai kinh khủng này. Thầy đâm ngọn giáo vào tim mẹ.
Mẹ có ngọn giáo này trong tim từ 32 năm nay rồi.
Không, không thể được. Maria luôn luôn trong sáng. Maria...
Hãy hỏi mẹ nếu bà không tin vào lời thầy.
Vâng, con sẽ hỏi. Có thật không Maria? Em biết không?
Và Maria với giọng mệt mỏi nhưng quả quyết.
Đúng vậy. Lúc người được 40 ngày, điều này đã được nói cho em bởi một vị thánh. Và cả trước đó, ôi, khi thiên thần nói với em là vẫn luôn luôn đồng trinh, em sẽ thụ thai một con trai. Đấng mà vì sự đầu thai thần linh của người, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Và đã thực sự như vậy. Rồi khi trong lòng son sẻ của Elizabeth, một cái quả được thành lập bởi phép đấng hằng hữu, em đã chẳng ngại tự nhắc lại lời tiên tri của Isaiah. Đây, một trinh nữ sẽ thụ thai một con trai. Đấng sẽ được gọi là Emmanuel. Toàn bộ Isaiah, tất cả Isaiah, và chỗ ông nói về vị tiền hô, và chỗ ông nói về con người của đau thương, đỏ thấm bằng máu, không nhận ra được. Một người cùi, vì tội chúng ta. Lưỡi gươm đã ở trong em từ lúc đó, và mọi sự đều làm cho nó cắm vào sâu hơn. Từ thánh ca của các thiên thần, đến lời của Simeon, việc đến của ba vua phương Đông, và tất cả, tất cả.
Nhưng những cái tất cả khác nữa, Maria của chị, Giê-xu toàn thắng, Giê-xu làm những kỳ công, đám đông theo Giê-xu càng ngày càng nhiều. Những điều đó có lẽ không thật sao?
Maria Anfrey nói, và mẹ vẫn luôn luôn cùng một dáng điệu, nói theo sau mỗi câu hỏi.
Đúng, đúng, đúng.
Không lo âu, không vui mừng, chỉ có một sự ân thuận bình an, vì sự thể là như vậy.
Vậy những cái tất cả nào khác đã cắm sâu lưỡi gươm vào tim em?
Ôi, tất cả.
Và em vẫn luôn luôn bình tĩnh, trong sáng, luôn luôn giống như lúc trở nên người vợ. Em đến đây 33 năm trước, mà chị còn nhớ như ngày hôm qua. Làm sao em có thể như vậy? Chị thì chị sẽ như điên. Chị sẽ làm... Chị không biết chị sẽ làm gì. Chị... Không, không thể nào một bà mẹ biết như vậy mà lại bình tĩnh được.
Trước khi là mẹ, em đã là con gái và là nữ tỳ của Thiên Chúa. Em tìm thấy sự bình tĩnh ở đâu? Ở việc làm theo ý Thiên Chúa. Sự trong sáng của em từ đâu mà đến? Từ việc làm theo ý muốn này. Nếu em phải làm theo ý một người đời, em có thể bị xao xuyến. Một người, cho dù khôn ngoan nhất, vẫn luôn luôn có thể áp đặt những ý muốn sai lầm. Ý của Thiên Chúa thì toàn hảo. Nếu Thiên Chúa muốn em làm mẹ cho Đức Kitô của người, em có thể suy nghĩ theo kiểu nhân loại rằng đó là điều độc ác. Như vậy có phải em làm mất đi sự trong sáng của em không? Và ý tưởng về những gì sẽ là sự cứu chuộc cho Giê-xu và cho em có thể làm em xao xuyến. Em sẽ làm sao để vượt qua được cái giờ đó? Ôi, nó sẽ khủng khiếp.
Và Maria có một cái giật nảy bất thình lình ngoài ý muốn, một cơn rùng mình bất ngờ. Mẹ nắm chặt tay vào nhau để khỏi run, như để cầu nguyện tha thiết hơn, trong khi khuôn mặt của người trắng bạch hơn, muôn mắt hạ xuống, nhấp nháy vì lo âu trên đôi mắt xanh trong. nhưng giọng nói của mẹ lại vững vàng sau cái thở dài lo lắng thật sâu, và mẹ kết thúc.
Nhưng người, Đấng đã tỏ ý người cho em. Đấng mà em phụng sự với tình yêu tín cẩn, sẽ giúp đỡ em trong giờ này, giúp cho Giê-xu và cho em. Vì Chúa Cha không thể áp đặt một ý muốn quá mạnh đối với sức lực của con người, và người sẽ trợ giúp, luôn luôn. Và người sẽ trợ giúp chúng ta, con nhỉ? Người sẽ trợ giúp chúng ta, và chỉ có người, Đấng vô tận trong các phương tiện của người, sẽ giúp chúng ta.
Đúng đó mẹ ạ, tình yêu sẽ cứu giúp chúng ta, và chúng ta sẽ trợ giúp nhau, người nọ giúp người kia trong tình yêu, và chúng ta sẽ cứu chuộc trong tình yêu.
Rồi Giê-xu tới ngồi bên cạnh mẹ người, hoàn tay trên vai mẹ. Mẹ ngửa mặt lên để nhìn Giê-xu của mẹ, đẹp đẽ, lành lặn, được tiền định để biến dạng vì bị hành hạ, bị giết với hàng ngàn vết thương. Và mẹ nói,
trong tình yêu và trong đau thương. Đúng. Và cùng nhau.
Không ai nói nữa. Cái vòng tròn chung quanh hai nhân vật chính của bi kịch Gogota tương lai. Các tông đồ cũng như các bà môn đệ đều giống như các bức tượng trầm ngâm. Oria ngồi trên cái ghế nhỏ như khóa đá, nhưng nó là người đầu tiên nhúc nhích, không đứng dậy. Nó lết bằng đầu gối đến ngay trước mặt Maria. Nó ôm đầu gối mẹ, cúi đầu chui vào lòng mẹ và nói,
tất cả những thứ đó vì con đã đắt giá chừng nào, con yêu Chúa và mẹ chừng nào vì cái giá đắt mà Chúa và mẹ trả cho con. Ôi, mẹ của Thiên Chúa con, hãy chúc lành cho con, để cái giá mà Chúa và mẹ trả cho con không thành trơ trơ, nhưng sinh hoa trái.
Ừ, con gái cưng, đừng sợ. Thiên Chúa cũng sẽ giúp con, nếu con thuận theo ý người luôn luôn.
Rồi mẹ vuốt ve mái tóc và đôi má mà mẹ cảm thấy ướt nước mắt.
Đừng khóc. Về Đức Kitô, con đã bắt đầu bằng cách biết số phận đau thương ở cuối sứ mạng trần thế của người sẽ không chính đáng. Nếu sau khi đã biết những điều đó mà con lại không biết những giờ đầu tiên của người trong thế giới, hãy nghe đây. Mọi người sẽ vui lòng ra khỏi những suy niệm cay đắng, tối tăm, để gửi lại những giờ hoàn toàn ánh sáng, tràn đầy tiếng hát, toàn là Hosanna của giờ người sinh ra. Hãy nghe.
Và Maria, khi khắc nghĩa lý do của cuộc hành trình đi Bethlehem, đất Juda, thành phố đã được loan báo là thành mà vị cứu tinh sẽ sinh ra, mẹ êm đềm kể lại đêm Giáng sinh của Đức Kitô.
Chương 129. Giê-xu và Maria đàm thoại.
Tôi không biết đây có phải là cùng một ngày Sa-bát không. Tôi chỉ biết rằng tôi thấy Giê-xu và Maria ngồi trên ghế đá ở trước nhà, gần cửa phòng ăn, mà từ đó chiếu ra ánh sáng yếu của ngọn đèn dầu đặt gần cửa. Ánh sáng nhấp nháy trong không khí với cái bóng lúc cao lúc thấp, tự như nó được tác động bởi chuyển động của hơi thở. Ánh sáng duy nhất trong đêm không trăng, một luồng sáng rất nhỏ chiếu ra ngoài vườn, soi sáng một dải đất nhỏ trước cửa và tắt đi ở cây hồng đầu tiên của dải đất. Nhưng chút ánh sáng này cũng đủ để soi sáng hai bóng người đang hợp nhất trong một cuộc đàm thoại thân mật. Trong một đêm thanh quang, đầy hương thơm hoa lài và các hoa mùa hè khác, họ nói chuyện với nhau về các người bà con, về Giuse Anfe luôn luôn cứng đầu, về Simon không mấy can đảm trong việc tuyên xưng đức tin, bị áp đảo bởi ông anh cả độc đoán và lì lợm trong ý kiến của ông, cũng giống như bố ông. Đó là sự đau đớn lớn lao của Maria, vì mẹ muốn hết mọi đứa cháu đều là môn đệ của Giê-xu. Giê-xu khích lệ mẹ, và để biện hộ cho ông anh họ, người đem ra ánh sáng lòng tin quá mạnh thuộc Israel của ông.
Một trở ngại, mẹ thấy không? Một trở ngại thực sự. Quả vậy, tất cả những công thức và quy tắc đều làm trở ngại cho việc đón nhận tư tưởng về Đức Messiah trong sự thật của người. Sẽ dễ dàng hơn để hoán cải một người ngoại giáo, miễn là họ không phải là tâm hồn hoàn toàn hư hỏng. Người ngoại giáo suy nghĩ và thấy ngay sự rất khác nhau giữa Olympi của họ và nước của con. Nhưng Israel trong phần lớn các người học thức của nó, rất khó lòng để theo tư tưởng mới.
Nhưng đó vẫn luôn luôn là cùng một tư tưởng.
Vâng, luôn luôn vẫn là thập giới, luôn luôn các lời tiên tri. Nhưng con người đã làm biến chất nó, và họ đã đặt phạm vi siêu nhiên của nó vào mức độ của trái đất, trong bầu khí của thế gian. Nhân tính của họ chế hóa tất cả. Đức Messiah, vị vua siêu nhiên của đại vương quốc được gọi là Israel, vì Đức Messiah sinh ra từ cái ngai Israel. Nhưng đúng hơn thì phải gọi nó là nước của Đức Kitô, vì Đức Kitô đã tập trung những gì tốt nhất đã có và đang có trong Israel, và nâng nó lên tới sự trọn lành của người Thiên Chúa. Đối với họ, Đức Messiah không thể là một người hiền lành, nghèo khó, không tham vọng uy quyền và giàu sang. Người không thể là kẻ vâng lời những kẻ cai trị do Thiên Chúa phạt chúng ta, vì vâng lời chỉ là thánh khi nó không làm hạ giá đại luật. Bởi vậy có thể nói là đức tin của họ hành động trái ngược với đức tin thực sự. Những người cứng đầu này luôn luôn cho mình là đúng, có rất nhiều và ở mọi tầng lớp, có ngay trong số bà con và các tông đồ. Ôi mẹ ơi, mẹ hãy tin rằng sự mù quáng của họ không chịu tin vào cuộc tử nạn của con đến từ tư tưởng này. Đó là nguyên nhân sự xét định giá trị cách sai lầm của họ và tất cả sự ghê tởm bướng bỉnh của họ khi họ xét định và phê phán các dân ngoại, các kẻ thờ ngẫu tượng. Phải nhìn họ không phải chỉ là con người, mà còn là một thần trí của con người. Thần trí này chỉ có một nguồn gốc duy nhất, và Thiên Chúa muốn ban cho một số phận duy nhất, nước trời. Mẹ thấy Bartolomeo không? Đó là một ví dụ. Ông ta rất tốt, khôn ngoan, luôn luôn sẵn sàng để cho con vinh dự và khích lệ. Mặc dù vậy, ở trước một ác lê hay trước một Sintica đã là một bông hoa khi so sánh với ác lê tội nghiệp, mà chỉ sự sám hối đã làm nảy ra bông hoa giữa bùn lầy. Mà ngay cả ở trước Auria, một con bé tội nghiệp mà số phận của nó làm cho người ta thấy thương, mà sự trong trắng tự bản tính của nó đã lôi kéo sự cảm phục. Ngay trước một con bé như vậy mà sự ghê tởm của Bartolomeo đối với dân ngoại cũng không sụp đổ, và cả gương mẫu của con cũng không khuất phục được ông, và việc con xác nhận là con đến vì tất cả cũng không thành công.
Con có lý. Ngay chính Bartolomeo và Judas Iscariot, những kẻ học thức nhất, hay ít là các nhà khôn ngoan, Bartolomeo và Judas Iscariot, mà mẹ không biết rõ họ thuộc về tầng lớp nào, nhưng có thể nói là họ thấm nhuần, họ bảo hòa không khí đền thờ. Đó là những người đề kháng mạnh nhất. Nhưng Bartolomeo thì tốt, và sự kháng cự của ông còn có thể tha thứ được. Còn Judas? Không. Con đã nghe Matthew nói
là Judah đã cố ý đi Tiberias. Matthew là người biết đời, nhất là đời sống ở đó. Và Jacobe Zebede đã nhận xét rất đúng. Ai đã cho Judah nhiều tiền như vậy? Vì đời sống đó đắt đỏ. Tội nghiệp cho Maria Simon.
Giê-xu làm cử chỉ bằng tay người như để nói. Như vậy đó. Và người thở dài. Sau đó người nói.
Má có nghe không? Các bà Roma ở Tiberias, Valeria chả cho con biết gì cả. Nhưng con phải biết trước khi lại lên đường. Má ơi, con muốn có má ở với con một thời gian tại Capernaum, rồi má sẽ trở về đây. Còn con sẽ đi tới biên giới vùng Syrophoenicia. Sau đó con sẽ trở lại để chào má trước khi đi xuống Judea, con cừu cứng đầu của Israel.
Con ơi, chiều mai má sẽ đi. Má sẽ mang theo Maria Anfe với má. Oria sẽ tới nhà của Simon Anfe. Bởi vì người ta sẽ không miễn chỉ trích vì nó ở đây với chúng ta nhiều ngày. Thế gian là vậy. Má sẽ đi. Giai đoạn đầu là tới Cana. Rồi lúc rạng đông, má sẽ khởi hành để rồi dừng chân tại nhà bà mẹ của Salome, vợ Simon. Rồi lúc hoàng hôn, má lại lên đường. Và chúng ta sẽ tới Tiberias lúc vẫn còn ban ngày. Má sẽ tới nhà môn đệ Giuse. Vì má muốn tới nhà Valeria với tư cách hoàn toàn cá nhân. Còn nếu má tới nhà Ginny, thì bà có thể theo má tới đó. Không, má. Mẹ của vị cứu tinh. Và trước mắt bà ta, má sẽ khác với người môn đệ của việc cứu tinh. Bà ta sẽ không nói không với má. Con ơi, đừng sợ.
Con không sợ, nhưng điều đó làm con buồn vì má phải mệt.
Ôi, để cứu một linh hồn, có là gì việc đi vài chục dặm vào mùa đẹp trời này?
Đó cũng là việc mệt mỏi tinh thần. Xin sò, hạ mình, có lẽ vậy.
Điều nhỏ mọn và nó sẽ qua đi. Nhưng một linh hồn thì tồn tại.
Má sẽ như một con chim én bị lạc ở Tiberias đồi bại. Hãy mang Simon đi với má.
Con ơi, không. Chỉ hai người chúng ta. Hai đàn bà hèn mọn. Nhưng là hai bà mẹ và muôn đệ. Vậy là hai sức mạnh tinh thần lớn lao. Má sẽ làm rất mau. Hãy để má đi. Chỉ cần chút phút cho má.
Má ơi, vâng, với tất cả trái tim người con của con và với tất cả sức mạnh của Thiên Chúa, má hãy đi và nguyện các thiên thần hộ vệ má suốt dọc đường.
Cảm ơn Giê-xu. Vậy chúng ta vào nhà. Má phải thức dậy lúc rạng đông để chuẩn bị các thứ cần cho cuộc hành trình. Và cho các chuyện khác nữa. Con ơi, đọc lời nguyện đi.
Giê-xu và Maria cùng đứng dậy và cùng đọc kinh lạy cha. Rồi họ vào nhà và đóng cửa. Ánh sáng biến mất và không nghe thấy một tiếng nói loài người nào nữa. Chỉ còn tiếng gió rì rào trong chòm lá và tiếng róc rách nhẹ của tia nước rơi vào bể.
Lay lay áng mây ban trời. trần gian rất khô liêu, nguyện mẹ che chở gìn giữ cho con luôn thắm thiết tin yêu, dẫu cho đời cay đắng nhiều, dâng mẹ hồn xác con. Lời kinh nguyện khói hương vương vương thánh cung êm đềm, đẹp sáng ngọn nến trong rực lên niềm thao thức ước mong. Một đời con nguyện thảo hiếu như muôn muôn ánh nến lung linh, anh ân tình tràn chứa đời, dâng mẹ hồn xác
ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi Nơi Đây. Mọi chi tiết
xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.